This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Well, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Sao Tiến Dũng cuối tuần có gì vui không?
Không, mọi tuần như mọi tuần, cuối tuần này cũng như cuối tuần rồi cái thì cũng chẳng có gì hấp dẫn lắm. Sao Dũng Nghiêm sao, có gì hấp dẫn không anh?
Dũng Nghiêm cũng vậy, cũng bình thường như những cái cuối tuần khác thôi. Ngày hôm nay là cái ngày 911, là cái ngày tưởng niệm ngày khủng bố tấn công nước Mỹ cách đây 22 năm đó. Cho nên hôm nay Dũng Nghiêm thấy bầu trời Dallas nó cũng hơi u ám. Thì nếu mà chúng ta có dịp thì chúng ta cũng nên dành vài giây phút để tưởng nhớ những nạn nhân của cái ngày đó ha, Tiến Dũng ha.
Đúng rồi, thật sự ra thì không biết quý vị chắc ở Dallas, ở Texas này thì chúng ta hay là nhiều tiểu bang khác, chúng ta không có kinh nghiệm cái sự hãi hùng của cái September 11. Tiến Dũng là người trong cuộc luôn, chứ không phải là người chứng kiến nhân chứng sống luôn cái quý vị. Nhưng mà không phải là chứng kiến ở New York. Tiến Dũng nữa là làm trong cái building cao thứ nhì của thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania. Thì thời điểm đó phải nói rằng cái September 11, cái the first one đó, nó đã attack đó, là email đã gửi vô mà chúng ta đã thấy tất cả một cái desktop là hiện lên hết là yêu cầu mọi người phải evacuate khỏi cái building trong vòng bao nhiêu phút đó. Rồi coi như thành phố Pila nó hỗn loạn cái tụi mình, coi như đường xá nó kẹt luôn, nó giống như việc coi phim sao y chang vậy đó. Rồi cái hình ảnh đó điểm nhớ đến bây giờ không thể nào mà quên được, thì nó rất là crazy. Wow, bây giờ lẹ quá, hai mươi mấy năm rồi. Thôi mình cũng tưởng niệm cái ngày gọi là khủng hoảng đó, nó cũng qua từ từ, nó cũng phai mờ dần. Nhưng mà Hoa Kỳ phải nói là cái ngày này không biết trong tương lai thành một cái ngày lễ nữa hay không nữa, nhưng mà cũng hy vọng là không cái tôi vì buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán đẹp, những con số màu xanh, nhưng mà theo Dũng nghĩ rằng con số màu xanh này nó sẽ không có nhiều, hoặc là có thể nó sẽ là màu đỏ, bởi vì những cái report sáng hôm nay giống như nói vì đó, mở computer ra coi sơ là người ta biết thị trường hôm nay sẽ là màu gì, quý vị. Thì sáng hôm nay nó không có một lý do gì mà nó màu xanh, hoặc là màu xanh cao, hay là có thể là màu đỏ nhẹ nhẹ hay màu xanh nhẹ nhẹ thôi. Riêng về Dow Jones thì sáng hôm nay lên được 64 điểm, 34.641 điểm. Nasdaq thì lên 63 điểm, 13.824 điểm. S&P 500 thì lên 15 điểm, 4.473 điểm. Dầu thô lên 10 xu, 87 đồng 61 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 6 đồng 50 xu, 1.948 đồng 40 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất thì ngày hôm nay 15 năm thì nó lên một chút xíu nha, là 6.81, 30 năm là 7.62. Vàng rất là cao. Ở Việt Nam mua vào là 68.200.000 đồng trong lượng, bán là 68.950.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này trực tiếp Dũng gửi đến nói về iPhone hay là nói về sản phẩm của Apple. Quý vị biết rằng chỉ còn có vài ngày nữa thì Apple sẽ trình làng cái phone 15, và cái phone này cho rằng có rất nhiều cái công nghệ mới. Nhưng trong cái thời điểm này thì Apple là một trong những cái công ty cũng rất là hoang mang và lo lắng. Tại vì chúng ta biết rằng ngoài thị trường ở những quốc gia khác thì Trung Quốc là một thị trường lớn nhất đối với Apple. Nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta biết rồi, gọi là chính phủ của Trung Quốc đã trực tiếp gửi cái tối hậu thư đến cho những người làm việc cho chính phủ không được sử dụng Apple product, hay chính xác hơn là iPhone, vì họ cho rằng iPhone sử dụng trong những cái nơi nhạy cảm như vậy có thể bị mất thông tin của chính phủ, và họ cấm những cái quan chức mấy triệu người đó không được dùng cái sản phẩm của Apple và iPhone. Nhưng mà những nhà kinh tế gia của Apple, hay nói chính xác hơn là những người mà đi khảo sát về thị trường kinh tế của Apple, họ đi Việt Nam, họ đi Lào, họ đi Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc hay là đi Ấn Độ, họ khảo sát thị trường thì họ cho rằng trong những ngày sắp tới thì có thể Trung Quốc sẽ chơi một cái đòn mới hơn. Họ không biết nhưng họ đoán. Họ đoán rằng những cái quốc gia xã hội chủ nghĩa thì thường có cái câu mà ông bà xưa thường nói là trâu cột sẽ ghét trâu ăn. Thí dụ như ông chủ tịch xã của Trung Quốc không được dùng Apple thì chắc chắn những dân hèn ở dưới cũng sẽ không được dùng. Tao không dùng được, tại sao mày dùng? Đúng không? Tức là trâu cột ghét trâu ăn. Thì có thể những cái quan chức này sẽ đưa ra cái lệnh cấm những người dân sử dụng cái Apple. À, Apple product tức là iPhone. Khi mà cấm như vậy rồi thì thí dụ sẽ đưa ra một cái mặt trái và mặt phải. Chúng ta thấy ha, một bàn tay. Thí dụ mặt này Apple ra phone 15, wow, stock sẽ đi lên. Lật lại cái, nếu Trung Quốc cấm Apple thì mặt này là Trung Quốc, mặt đen là sẽ đi xuống. Tức là khi mà cái iPhone ra mới, chúng ta thấy lúc nào cũng vậy, hay là nói chung là Apple ra cái sản phẩm mới đó thì cổ phiếu họ luôn luôn đi lên, không cần biết lên nhiều ít mà phải đi lên. Nhưng mà kỳ này nó đang nằm ở ngưỡng cửa rất khó chịu, tức là nó ra vừa mà, thí dụ nha, nó vừa nói rằng Apple ra iPhone 15 ra thị trường, Trung Quốc nói là cấm tục người dân không được sử dụng, cái cổ phiếu nó như thế này nha. À, tại vì cái công ty nào cũng vậy, cổ phiếu lên hay xuống là dựa lên những cái sản phẩm của họ. Họ bán được nhiều sản phẩm mới, những cái new invent, những cái gì đó mới họ sẽ ra, họ sẽ lên. Nhưng mà đụng vậy thì giống như chiếc máy bay chưa kịp có cánh bị bắn rớt xuống. Thì đó là cái tình hình của Apple hiện tại bây giờ. Nhưng mà chúng ta không biết như thế nào, đó là những sự đoán của những người kinh tế gia của Apple thôi. Mình không biết như thế nào, ok. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Việt Nam và Mỹ. Bản tin này chắc quý vị cũng nghe nhiều trong những ngày tháng vừa qua. Kính thưa quý vị, xin recap, xin bổ lại sơ sơ. Hồi tháng 4 vừa rồi thì Dũng có gửi về cái bản tin về Hoa Kỳ đã gửi, không có gửi mà Hoa Kỳ, một cái những cái ông chủ lớn, những cái CEO, những cái công ty khổng lồ, khoảng trên 75 đến 100 công ty lớn nhỏ đã đi về Việt Nam một loạt để khảo sát tình hình ở Việt Nam. Trong cái bối cảnh accident, tức là họ chuẩn bị rút ra toàn bộ công ty ra khỏi Trung Quốc. Đây là một cái sự gọi là đi di dân lớn nhất, rút ra khỏi Trung Quốc. Thì thay vì chuyển đồ về Mỹ hay là một quốc gia nào khác, nó không bằng Việt Nam, họ chuyển tất cả những công ty của họ qua Trung Quốc. Những công ty đó về, nào là Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google, nhiều lắm cái tụi Oracle. Rồi mới nữa, Nvidia cũng đã về Việt Nam luôn. Một cái công ty sản xuất về semiconductor rất là lớn, về công nghệ AI rất là lớn, cũng bắt lại Việt Nam. Thì ông Biden ngày hôm qua đã có một cuộc họp ở Việt Nam với cấp cao Việt Nam, và những người lớn, những người bự của các công ty lớn cũng đã họp với lại với nhau. Thí dụ giải thích cho vị hiểu như thế này. Khi mà thí dụ bây giờ Thí dụ là một cái công ty về Việt Nam, mở công ty ở Việt Nam, có một cái chuyện gì xảy ra về luật pháp thì Hoa Kỳ sẽ không can thiệp. Tại vì Thí dụ là người you go by yourself, stand alone, chứ về làm việc có chuyện gì ráng chịu. Nhưng mà những công ty lớn này họ về họ coi xong rồi thì ông Biden là một người đại diện, hay là chính, nói chung ra là ông là tổng thống, ông sẽ về. Nó gọi là in history, tức là một cái giao kèo rõ ràng. Hey, tôi về đây cho những công ty này sẽ về làm việc với anh, ok không? Anh bảo đảm tất cả mọi thứ. Thì Việt Nam bắt tay, thì ok, Hoa Kỳ ok. Ví dụ có chuyện gì xảy ra với công ty đó thì Hoa Kỳ, tại vì tổng thống Hoa Kỳ là một người gọi là ông đó là quyền lực, đúng không? Một cái người tổng tư lệnh. Thì có chuyện gì xảy ra thì có thể điều binh, điều tướng đến giúp những cái công ty của mình ở quốc gia khác. Quý vị hiểu điều đó không? Đúng không? Khi mà có một sự bảo đảm về an ninh của một vị tổng thống, một cái cường quốc rồi, thì tất cả công ty đó sẽ bắt đầu dời gót về Việt Nam, hay là kéo từ Trung Quốc và qua Việt Nam. Ok, quý vị hiểu điều đó. Thì cái này đã giao kèo tất cả mọi thứ ngày hôm qua đã xong rồi. Thì Việt Nam sẽ bắt đầu, chúng ta thấy rằng sẽ kinh dị. Cứ gì nhiều hỏi rằng, nhưng mà giới thích quý vị trước đây, tức là những cơn bão lớn, những con kiến nó nằm trên cái cây, nó không sao hết, nó bám cái cây, nó vẫn bão, cây ngã, con kiến vẫn nằm trên cái cây ngã cái đồng, nhưng mà cái cây cổ thụ bự ngã, con kiến vẫn nằm trên cái cây. Thì Việt Nam nó không có thưởng nhiều. Trong thời điểm mà trên bối cảnh recession, suy thoái kinh tế, nhà cửa lung tung, Việt Nam còn ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà nó một phần lớn là bởi vì những cái quan chức họ hold lại những cái property, họ giữ luật là hết. Việt Nam là người cầm luật, bán nhà họ mở ra cho bán, họ nắm lại là không bán. Và một khi đã giao kèo này xong rồi, quý vị sẽ thấy đất đá cát gì, tất cả gì Việt Nam, quý vị sẽ thấy nó sẽ như thế nào, nó sẽ rất là kinh dị. Việt Nam là một cái sân chơi mà đứng ở giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đi vào đây giải thích vị trước đây đúng không? Giờ thấy Việt Nam sẽ là một cái thị trường khủng hoảng lắm, quý vị. Đất sau này chúng ta mua chắc không cơ hội để mua nữa, nếu mà trong tương lai những công ty này sẽ đi về. Và đã giao kèo trong cái chuyến đi đó, đa số những công ty technology, semiconductor, là bán những điện tử, rồi đặc biệt về Boeing. Boeing cũng đi theo, và Boeing là cái người nhận đầu tiên cái hợp đồng của Việt Nam trên gần 8 tỷ, mua 50 chiếc 737, ký giao kèo kích một cái, Việt Nam với Boeing bắt tay ly một cái, là thấy rằng đó là cái sự gọi là anh chưa đặt công ty mà Việt Nam gọi là một cái món quà gửi cho Boeing, đây là một cái sự thắng lợi của ông Biden trong chuyến đi kỳ này, tức là ê, tôi mới qua cái tôi nhận hợp đồng 7 tỷ 8 liền mặc dù tôi chưa làm gì hết. Đó là cái gọi là được một cái điểm A cho Biden. Google, Intel, Amcor, Marvel, Global Foundry and Boeing nhiều lắm cái việc một loạt đi theo ông Biden qua cái chuyến đi kỳ này. Thì trong tương lai thấy rằng wow, quý vị có thấy Việt Nam gọi là chúng ta thấy chạy mua đất không kịp đó nha. Well, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cũng nói về cái hình kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì trong lịch sử đây là lần đầu tiên cái nhập khẩu của Trung Quốc vào Hoa Kỳ giảm còn 14.6%, trong khi đó cái số lượng nhập khẩu của Mexico vào Hoa Kỳ 15%. Tức là những cái hàng hóa của Hoa Kỳ sử dụng trong đó hiện tại bây giờ chỉ còn có 14.6%. Dù nói không có quá là trước đây khoảng chừng 10 năm về trước cả 50-70%, tức là những hàng hóa của Hoa Kỳ từ khi mà ông Bill Clinton đã mở cửa cho những cái công ty xuất ra nước ngoài làm việc hết, thì hàng hóa rất là 5-60% là đúng rồi. Nhưng bây giờ nó hạn chế là chút xíu, thì bây giờ chúng ta xài 14.6% là đồ Trung Quốc, 15% là đồ của Mỹ Tây Cơ và 3.7% là đồ của Việt Nam. Trong tương lai chúng ta sẽ xài đồ Việt Nam nhiều lắm, vì khi mà có sự thỏa thuận như vậy rồi thì chắc chắn nó xuất nhập khẩu của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tăng lên trong những ngày sắp tới, kính thưa quý vị. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Amazon. Amazon ngày hôm qua đã gửi một cái tối hậu thư đến tất cả những người nào mà gọi là author, tức là những người viết sách đó. Chúng ta viết sách đó. Amazon chúng ta thấy là mỗi ngày sách ra nhiều lắm. Thí dụ cho người hiểu nha, một ngày có khoảng chừng 10 cuốn sách mới bán trên Amazon. Dạo gần đây một ngày 100 cuốn sách mới được bán trên Amazon. Lý do tại sao? Chúng ta sẽ thành một cái người viết sách hay là một cái nhà author là gì ta? Một người viết sách là gì? Tác giả của cuốn sách trong vòng một đêm. Quý vị biết điều đó không? Đơn giản như thế này. Thí dụ giải thích quý vị ha. Vì chúng ta mua đồ Amazon, chúng ta cũng cẩn thận chút. Bây giờ thí dụ muốn viết một cuốn sách mà mặc dầu trong background của mình chẳng biết về văn chương, chẳng biết về lịch sử hoặc Việt Nam hết, nhưng mà tôi muốn viết một cuốn sách về cuộc đời ông Trần Hưng Đạo, chúng ta chỉ cần vào công nghệ AI đánh lên ông Trần Hưng Đạo, chúng ta sẽ có vài chục trang viết về tiểu sử, lịch sử và cuộc đời của ông Trần Hưng Đạo, sanh ở đâu, ma mẹ là ai, kéo dài xuống, và chỉ cần in ra đóng cái kịch gái bán lên Amazon, cuộc đời của ông Trần Hưng Đạo. Đó là hiện tại bây giờ, quý vị. Bởi vì thế Amazon bắt buộc những tác giả, những cuốn sách bán trên Amazon phải viết một cái hợp đồng rõ ràng là sách này chính tôi viết, chính tôi suy nghĩ và chính tôi là tác giả, không có từ những công nghệ nhân tạo, tức là không từ cái AI. Nên quý vị thấy rất là nguy hiểm ha. Vì ta mua cuốn sách nào đó mà chúng thấy rằng đa số là công nghệ và công nghệ này là của AI, quý vị. Nên chúng ta coi sách thì cũng cẩn thận một chút. Well, đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Không biết đến bao giờ thì công nghệ AI chỉ cần gõ vô chương trình kinh tế thị trường Tiến Dũng nó ra hết không Tiến Dũng?
Cái đó thì thật sự là quý vị biết là những cái gì mà nó nói về future, hạn như nó là hôm nay stock như thế nào, thì chắc chắn AI không làm được. Chắc chắn không được, nó nói là nó sai liền. Nhưng mà nói là những cái gì đã qua rồi, the past, thì dù nói là tôi muốn đi về Việt Nam phải làm sao, thì nó sẽ nói vị như cách nào mua vé ở đâu lên nó hiện ra, tức là nói về những kinh nghiệm, những gì kinh nghiệm xảy ra rồi thì AI có thể, thì những người, cái AI là gì quý vị, là những người ngồi đó biết kinh nghiệm hồi xưa, những gì họ đã từng trải qua, họ viết lại thành một cái nó gọi là cái definition. Chúng ta hãy vào đó đọc là coi, ví dụ như bây giờ nói là ông Trần Hưng Đạo thì nói về quá khứ rồi, chúng ta không nói về tương lai. Còn AI, còn anh Dũng Nghi muốn biết về tương lai đó thì đi coi bói thôi, chứ ngoài ra thì AI nó không trả lời được.
Còn nói về xin mời Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không anh giúp anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 11:60 AM.